Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô trụ trì chùa Định Quán cùng tất cả quý sư cô, kính thưa tất cả các bạn trẻ, chủ đề chúng tôi xin gửi đến quý vị hôm nay là Phật nói về tương lai của tuổi trẻ. Tuổi trẻ là tiêu điểm mà việc đầu tư về phương diện giáo dục, đạo đức, sự nghiệp và con đường phụng sự đó sẽ mở ra tiềm năng của những đóng góp. Chúng tôi sẽ trích dẫn mười mấy bài kệ trong kinh Pháp Cú chương 11 nhằm giúp chúng ta hiểu về mối quan tâm của Đức Phật dành cho giới trẻ. Mối quan tâm đó cho thấy tinh thần nhập thế của Đức Phật rất là cần cho sự phát triển của xã hội và con người nói chung. Càng dấn thân nhập thế nhiều chừng nào đó, cơ hội tháo mở nỗi khổ niềm đau sẽ được thực hiện chừng đó. Thành đạo ở tuổi 35 dưới cội Bồ Đề Đậu Tràng, Đức Phật là một người trẻ trưởng thành. Sự trưởng thành về trí tuệ của Ngài được xem là đặc biệt và trọn vẹn nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại vào thời điểm đó. Với lòng nhiệt huyết, Đức Phật đã rầy đây mai đó suốt 45 năm với mục đích duy nhất là chia sẻ phương pháp giác ngộ, con đường tháo mở nỗi khổ và niềm đau cho tất cả mọi người, trong đó có giới trẻ. Trong chương 11 kinh Pháp Cú, bản kinh được xem là tập hợp 400 mấy chục câu danh ngôn. Đức Phật đã đặt ra cho chúng ta một vài câu hỏi để suy nghĩ về tính năng động và nhập thế của tuổi trẻ trong mối tương quan, làm thế nào để đóng góp công sức, tài năng và trí tuệ của mình cho cuộc đời. Làm được như vậy đó thì cuộc sống trở nên là có ý nghĩa hơn. Bài kệ 146 Đức Phật dạy như sau: cười gì, hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu, bị tối tâm bao trùm, sao không tìm ngọn đèn. Câu thơ cuối cùng đó là một câu tự vấn. Mỗi khi tự đặt ra một câu hỏi sao không tìm ngọn đèn, chúng ta liên tưởng đến một giải pháp có tính soi sáng, mà thông qua sự soi sáng này đó, các vấn nạn từ chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, gia đình, kinh tế, rồi cho đến các vấn đề của tôn giáo ở phạm vi của một nhóm, một tập thể hay là một quốc gia hoặc là liên minh các quốc gia, thì việc đầu tư để phân tích các gốc rễ trở ngại của nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết nó được mấy mươi phần trăm. Phần lớn chúng ta không có nỗ lực tìm kiếm ngọn đèn. Ta có khuynh hướng đổ lỗi cho các thầy đi trước rằng họ đã để lại quá nhiều những trở ngại, những đổ nát, những nợ nần, những vấn nạn. Và giới trẻ khi nghĩ như vậy đó sẽ có cảm giác là hờn dỗi thế hệ cha ông của mình. Mối quan hệ và sự truyền thông giữa ta và thế hệ đi trước đó, có thể bị trục trặc. Và nếu không khéo tìm ngọn đèn để giải quyết vấn nạn chung đó, chúng ta sẽ rơi vào bế tắc của sự đổ lỗi, quy trách nhiệm. Chỉ có 4 câu bài thơ này đã thể hiện lên thái độ đặt vấn nạn và đặt cho ai? Cho chính mình. Cười gì, hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu. Đại từ đề trong đây có thể là cuộc sống của chúng ta, của những người thân thương, của cộng đồng, của quốc gia, của thế giới. Đa bị thiêu được hiểu ngầm đó là đang gặp rất nhiều các vấn nạn, các trở ngại, những bế tắc mà việc chậm trễ trong sự trị liệu, chặn đứng và tìm giải pháp thì dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn. Theo Đức Phật, giải quyết các vấn nạn của con người phải gấp rút, giống như là chúng ta đã phải chữa lửa đang cháy phần phật ở trên đầu của mình. Mỗi một thời khắc của sự trì hoãn sẽ dẫn đến nhiều hậu quả hơn, và mức độ nặng hơn là gần như chúng ta sẽ đánh mất cơ hội để phục hồi lại những gì đang mất do sự cháy lây lan, hoặc đã mất do ảnh hưởng của sự cháy diễn ra quá lâu hay là quá nhiều. Một dụng ý khác của Đức Phật là tuổi trẻ chúng ta có khuynh hướng đi tìm kiếm những lạc thú, tìm kiếm những gì mà họ cho rằng đó họ có cái quyền để hưởng thụ, trong khi cuộc đời của những người thân đang bị khổ, cha mẹ chúng ta đang cần những bàn tay trợ giúp và lòng hiếu kính, xã hội đang cần đến bầu nhiệt huyết, năng lực, sự đầu tư, thì một số người đó lại quảnh mặt làm ngơ và sống với phong cách là không cần bận tâm đến ai. Ai chết thì cứ để họ chết, ai khổ cứ để họ khổ, còn mình sướng được cứ sướng. Và họ cứ tự suy nghĩ rằng là số phận của mình và của mọi người đã được an bài là thế, nỗ lực thay đổi làm cái gì. Sự phủ trùm của bóng tối đó trên tư duy sẽ làm cho chúng ta có những cái hướng giải quyết vấn đề rất tiêu cực và mất phương hướng. Tính thiển cận trong cách thức giải quyết thông qua sự tiếp cận vấn đề sẽ làm cho hậu quả nghiêm trọng đó sẽ có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Trên đường đến chùa khi nãy đó, chúng tôi nhận được cú điện thoại của một Phật tử ở Gia Rai. Cô ấy là một thanh nữ, nói với giọng trầm buồn và cho biết rằng là cô ta không còn thiết màng gì đến cuộc sống nữa. Cuộc đời bị phủ trùm bởi quá nhiều sự tối tăm, chán nản, tuyệt vọng, cô đơn, buồn khổ, sầu não. Và cũng rất may cô ta né lên được một ý nghĩ nhỏ, đó là nhờ tư vấn làm thế nào để vượt qua. Tự vấn là cái cách để nâng cái tính trách nhiệm và sự cam kết về bản thân mình lên ở một cái mức mà mỗi khi chúng ta tìm ra giải pháp đó, chúng ta sẽ có một cái niềm hân hoan để đi tới, vượt qua những trở ngại và thách đố đang có mặt ở trước mặt mình. Hãy tìm cho ra được ngọn đèn. Và ở đây Đức Phật không dạy là hãy cầu nguyện, hãy van xin, hãy chờ những phép màu, không có. mà Ngài dạy là hãy tìm ngọn đèn. Ánh sáng trong ngữ cảnh triết học Phật giáo đó được hiểu là trí tuệ, mà trí tuệ giống như là vòng mặt trời đó, sự xuất hiện của nó mở ra một ngày mới và mọi sức sống theo đó được đâm chồi nảy lọc. Cho nên mỗi khi gặp một trở ngại gì, một bất hạnh nào, theo Đức Phật hãy tự tìm lấy ngọn đèn. Và đôi lúc tìm ngọn đèn đó là một cái nghệ thuật giữa nắm và buông. Chọn lấy một cái gì đó là chúng ta buông tất cả những cái còn lại. Khi cuộc đời mình bị phủ bể những tối tăm, những khổ đau, những dằn vặt, người thân của chúng ta cũng như thế, thì ta phải biết buông những thứ không đáng và không cần thiết, hay là chưa cần thiết được quan tâm trong giai đoạn, và ta đầu tư để tìm ngọn đèn cho những vấn nạn, ví dụ vấn đề cấp bách hơn. Đó là nghệ thuật tiếp cận và giải quyết một vấn đề theo chiều hướng là thấy rõ được dây mơ rễ má của những rắc rối và giải quyết đó bằng những nhân quả chuyển nghiệp, nỗ lực. Vấn đề thứ hai, Đức Phật nói đến tầm quan trọng của kiến thức và giá trị tương lai mà tuổi trẻ cần phải đầu tư. Bài kệ 152 Đức Phật dạy như sau: người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thân thể tuy lớn lên, trí tuệ không tăng trưởng. Ở đây Đức Phật không hề có dụng ý súc vật hóa con người khi so sánh con người với một con trâu. Con trâu, con bò đó là hai con vật linh rất là thân quen trong bối cảnh văn hóa của Ấn Độ, nên mà đạo Phật có mặt như là một thực tại tâm linh mới. Sử dụng lại những dữ liệu văn hóa đó có sẵn sẽ làm cho người nghe Đức Phật dễ dàng chấp nhận Ngài và lồng ghép vào đó là những nội dung mới. Cái mà Đức Phật muốn cho thế hệ trẻ Ấn Độ vào thời của Ngài và những thế hệ về sau, cũng như tất cả chúng ta, là làm thế nào khi còn trẻ ta phải tận dụng cái quyền được giáo dục, được học để tăng trưởng kiến thức. Còn người ít nghe, tức là thiếu tinh thần học hỏi, và kém học, tức là an phận thủ thường với những gì mình đã có, không nâng cao trình độ, không cập nhật kiến thức, không đầu tư phát kiến, phát minh, chỉ đi theo những lối mòn đã được đặt ra bởi những người đi trước, thì họ sẽ vẫy tay chào với các cơ hội của sự đóng góp lớn hơn, tầm vóc hơn. Theo quy trình của thời gian á, thì một cô cậu bé từ một cái phôi thai trong bụng của người mẹ sẽ trở thành một cô cậu bé ở tuổi thiếu nhi, sau đó là thiếu niên, rồi thanh niên, rồi trung niên, lão niên, và đối diện cái chết thì vẫy tay chào với cuộc đời, tiếp tục cái quy trình của sự sống như những gì chúng ta đã trải qua là sanh, già, bệnh và chết. Kết quả là qua năm tháng, mỗi người sẽ lớn lên, một người nhỏ trở thành một người lớn. Nhưng mà đừng có nghĩ một cách tỷ lệ thuận rằng cứ thời gian trôi qua là những người trẻ trở thành trung niên và lão niên trở thành là những người có độ kiến thức và kinh nghiệm. Nếu chúng ta không biết đầu tư hoặc là đầu tư thiếu phương pháp, thì là tốt nhất là phải học. Quy trình học theo Đức Phật á, gồm có 3 phương diện. Đầu tiên là nghe. Ta có thể tiếp nhận trực tiếp các kiến thức như là một dữ liệu tham khảo từ thế hệ đi trước, có thể được hiểu chung là thầy cô giáo. Chúng ta không nên mù quáng chấp nhận theo những kiến thức đó như là những định đề chân lý, mà phải xem nó như là một dữ liệu. Ta phải đánh giá lại cho đến khi nào thấy rõ đó nó là sự thật có giá trị, thì việc chiêm nghiệm đó sẽ thúc đẩy chúng ta biến các kiến thức trở thành một dữ liệu của cuộc sống. Đó là học theo hướng tiêu hóa những kiến thức để tạo ra tính giá trị và sự phục vụ. Mùa thi tốt nghiệp các cấp gần đến, thi đại học cao đẳng cũng diễn ra trong vòng một vài tháng nữa thôi. Rất nhiều thanh thiếu niên nếu không được tư vấn thì đã lúc chọn những cái ngành mà tính giá trị phục vụ của nó đó cho sự nghiệp và tương lai của người chọn đó sẽ không dẫn họ đi tới đâu. Có nhiều người chỉ có thiện cảm với người bạn cùng lớp của mình, 5 năm học chung, 10 năm học chung, bạn ấy chọn cái gì mình chọn cái đó. Có người đã biến cái sở thích nhất thời đó lấn át cái sở trường vốn là những cái thuộc về tiềm năng, và kết quả là chạy theo sở thích đó, làm cho chúng ta dậm chân tại chỗ những năng lực thuộc về sở trường. Nên tư vấn về mùa thi, chọn lựa thi cử đó đòi hỏi đến cả một nghệ thuật. Người hướng dẫn cũng thế, mà người chọn lựa tiếp nhận cũng thế. Như vậy quan trọng nhất là phải phát triển trí tuệ, tức là có kiến thức đưa đến chốn, học từ sách vở, học từ kinh nghiệm, học từ sự từng trải, hoặc là bao gồm những thứ vừa nêu, học cho chính mình, học để phụng sự cuộc đời, học để cho đất nước ngày càng phát triển, là thế giới ngày càng đi lên. Thì tất cả những cuộc học mà có định hướng như vậy sẽ giúp cho chúng ta có được một niềm tin đi tới. Kệ 155, Đức Phật nói những chuẩn bị cần thiết về nhân cách mà giới trẻ cần phải đầu tư. Lúc trẻ không đạo đức, không tìm kiếm sự nghiệp, như cò già bên ao, ủ sủ không tôm cá. Và bài kệ kế theo sau 156, hai câu đầu giống với bài kệ trước, và hai câu sau Đức Phật bổ sung như sau: như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Trong qua hai bài thơ này, Đức Phật đề nghị tất cả các giới trẻ, dù bối cảnh xã hội, hoàn cảnh gia đình như thế nào, phải đầu tư hai thứ ngoài kiến thức, đó là đời sống đạo đức, đó là những biểu hiện qua nhân cách, lối sống, cách ứng xử giữa chúng ta với những người thân thương, giữa chúng ta với cộng đồng, giữa chúng ta với toàn cả thế giới còn lại. Bài ca được sư cô trụ trì hướng dẫn trước cái buổi nói chuyện này diễn ra đó, có những câu rất hay. Người bên trái tôi, bên phải tôi là những người thân, những người thương của tôi. Khi mình quán chiếu được như thế đó thì cái khoảng cách giữa chúng ta và người sẽ được rút ngắn lại. Và những hành động, lời nói, việc làm của mình đó, bao giờ nghĩ đến giá trị phục vụ, làm cho họ được vui, được hạnh phúc. Thì tính huyết thống và tình thân thương sẽ làm cho chúng ta sống với nhau một cách có tình người dễ hơn là với những người dựng nước lạ ở giai đoạn ban đầu. Lời ca cũng đề nghị chúng ta có một cách quán chiếu bổ sung: người trước tôi, sau tôi, trái của tôi, phải của tôi là những người đang thương tôi, là người thân của tôi. Khi mình nghĩ tất cả những người xung quanh đó là những người đang thương mình, thì hành động và những lời nói, bao gồm những sự truyền thông của chúng ta, không nên để cho cái tình thương yêu đó nó bị chai sạn bởi những cái phản ứng thiếu trách nhiệm của chúng ta. chúng ta phải có một cái phản hồi rất là tích cực để đón nhận lại cái tình thương của những người thân. Điều thứ hai quan trọng hơn về tương quan xã hội đó là nhờ quán chiếu rằng là những người xung quanh chúng ta, trong nhà hay là ngoài phố, đều là những người đang nghĩ đến cái quyền lợi cho mình, lợi ích cho mình, để từ đó đó chúng ta giảm bớt đi cái tính hoài nghi và cái khoảng cách hờ hững về phương diện xã hội có thể có. Chúng ta sẽ sống với nhau bằng tình thân thương hơn và mang lại cho nhau những giá trị, những niềm vui nhiều hơn. Như vậy cái tương quan hai chiều như là một lối sống thể hiện tính nhân cách và đạo đức đó, nằm ở chỗ chúng ta quan tâm với người khác, người khác đang quan tâm đến chúng ta. Tương quan trong sự quan tâm này đó là cả hai cùng cộng tồn, cả hai cùng có lợi, cả hai cùng phát triển và đi lên. Cái một chiều không đủ. Như vậy khi đón nhận tình thương, sự chăm sóc, hỗ trợ tài chánh và những phương diện khác từ cha mẹ, thì giới trẻ cần phải biết ơn. Mà theo Đức Phật đó, nó là sự thể hiện nhân cách của một người được trưởng thành. Sau khi giác ngộ với cội Bồ Đề, suốt tuần lễ thứ hai, 7 ngày và đêm, Đức Phật đứng nhìn một cách chầm chầm về cây Bồ Đề đã che mưa chở nắng. Mà nhờ đó đó Ngài đã có được định tâm, khỏi phải bận tâm bởi thời tiết nắng và mưa. Cho nên kết quả của sự tu tập đã đạt được, làm cho Ngài trở thành bậc giác ngộ. Học thuyết về biết ơn và đền ơn được Đức Phật thiết lập từ đó, Ngài đề nghị chúng ta nhớ ơn cha mẹ như là hai vị Phật sống ở trong nhà. Chúng ta nhớ ơn đến thầy cô giáo, những thế hệ truyền trao kiến thức và kinh nghiệm, do đó chúng ta đỡ mất thời gian tìm kiếm những cái từ ban đầu, phát huy những kiến thức mới. Chúng ta nhớ ơn Tổ quốc và những người cầm cân nảy mực, các nghĩa sĩ, những chiến sĩ đấu tranh cho chủ quyền độc lập của dân tộc, tạo sự bình an, hòa bình, thịnh trượng và phát triển. Chúng ta đồng lúc đó cảm ơn tất cả mọi thành phần của xã hội, vì nếu thiếu sự đóng góp của họ đó, ta phải làm mọi thứ và như vậy không làm được việc gì nhiều có giá trị lớn lao. Cho nên tính nhân nghĩa này làm cho chúng ta trở thành là người có trách nhiệm, và những người khác cũng là thực tập về tính ơn nghĩa và đền trả, để cuộc đời này không có những nhân tình thế thái. Do đó cái thiện sẽ được nhân lớn, những cái tiêu cực sẽ được thu hẹp lại cho đến lúc nó không còn chỗ để đứng nữa. Lập sự nghiệp là tiêu chí hàng đầu mà Đức Phật nhắc nhở giới trẻ cần phải quan tâm. Cái học cũng phải định hướng đến nghề nghiệp, cái học phải được gắn kết với tính ứng dụng của nào. Giáo dục đại học ngày nay có nhiều môn đó gần như không gắn kết với mục đích gì, đến lúc phải học dư thừa, hoặc có nhiều chương trình thiếu tính cập nhật. Các dữ liệu trong lĩnh vực đã tiến triển khá nhiều, nhưng mà chương trình ở một số trường vẫn còn giữ nguyên cái cũ, và do vậy học sinh và sinh viên phải học những thứ mà lẽ ra họ không cần phải nhồi nhét quá nhiều. Khi đi nước ngoài và có cơ hội đến những nơi mà nền giáo dục nó được tiên tiến, thì ta nên nhắm đến cái việc học những môn mà việc ứng dụng nó ở tại quốc gia, nếu ta có hướng quay về phục vụ quê hương hoặc là ở nơi mà chúng ta đang đầu tư, sẽ làm cho chúng ta học có một định hướng, định hướng gắn đến tính phục vụ và sự sử dụng cho mình và cho người. Thì lấy tiêu chí đó thì cái học của chúng ta sẽ không trở nên vô bổ được. Còn ai thiếu đời sống đạo đức trong tương quan xã hội, thiếu kiến thức cho các lĩnh vực ngành nghề, thiếu một sự nghiệp bền vững trong sự tôn trọng luật pháp và đạo đức, thì người đó sẽ giống như là một con cò già bên ao, không có tôm cá, ủ rũ, buồn bã, sầu bi, bất hạnh, mất phương hướng, bế tắc, dậm chân tại chỗ, và có thể kéo theo nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho những người thân thương ở trong tương quan gia đình của chúng ta. Một hình ảnh khác khá ấn tượng là giống như cây cung bị gãy, cái độ bắn của nó không có, mục tiêu hướng về của nó lại càng khóc, và người nắng ra cái tên này mất đi cái cơ hội để sử dụng được mục đích mà nó có thể mang lại. Cho nên phải nhớ những cái tiêu chí như vậy để khi sống chúng ta sống một cách có ý nghĩa cho mình và cho người hơn. Vấn đề 3, Đức Phật dạy về cách thức quán chiếu về cơ thể vật lý này được hình thành bởi bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa, hay hiểu theo triết học Phật giáo đó, nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Đó là bốn nguyên lý phổ quát tồn tại khắp mọi nơi và hình thành ra thế giới vật chất. Kệ 147 Đức Phật dạy như sau: hãy xem bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cũ. Đây là hình ảnh khá ấn tượng và triết lý khi Đức Phật khích lệ chúng ta quán chiếu thân thể của một con người giống như là một cái bong bóng rất là đẹp. Tính tuổi thọ của bong bóng là một sự chập chờn, có đó rồi mất đó. Cái đẹp của bong bóng là một sự hào nhoáng, mang tính điều kiện rất cao. Và do vậy khi sự thiếu vắng điều kiện có mặt thì bong bóng nó có mà trở thành là không. Thì thân thể của con người đó, đối với những quốc gia phát triển đó, thì nó bị quan trọng quá theo kiểu xem thân thể như là thượng đế hay là các thần linh. Người ta đã bơm vào trong nhận thức của con người những nỗi sợ hãi, để kéo theo sau đó là các cái dịch vụ bảo hiểm về bệnh tật, về tuổi thọ, về mạng sống và nhiều hình thức bảo hiểm khác. Rồi càng nhấn mạnh đến góc độ đó nhiều chừng nào đó, bên cạnh việc đóng các bảo hiểm để chúng ta được sự chấn an tạm thời, thì mặt khác nỗi sợ hãi về các dịch vụ đó không đảm bảo, hay là nếu kết thúc dịch vụ sức khỏe đó thì chúng ta phải đối diện với những cái mối lo, làm cho con người sống ở trong sự bất an. Thấy cái tính không trừ cũ của nó đó, thì đừng biến cho cơ thể này là một cái nơi chứa nhóm các loại bệnh tật do thiếu kiến thức về chế độ ăn uống, rồi dược chất trong các loại thực phẩm, những gì nên kiêng cử, đồng thời cũng như là chúng ta thiếu vắng hoàn toàn những kiến thức về lối sống tích cực, chế độ làm việc, nghỉ ngơi, vân vân. Thì hầu như phải làm sao cho thân thể này đừng là cái nghĩa trang của các bệnh tật, và là nghĩa trang của các tội lỗi do chúng ta tiêu thụ, mà cái nhu cầu của việc kết liễu mạng sống của các loài động vật và gia súc là chúng ta có cảm giác là ngon miệng, nhưng mà lại nảy sinh nhiều nghiệp. Cho nên thân thể khi mà bị bệnh hoạn khống chế đó, thì những suy tư của con người trở nên rất là ảm đạm, tiêu cực, buồn chán, và tới lúc mà trở nên là tuyệt vọng. Bài kệ 149 Đức Phật dạy chúng ta quán chiếu như sau: như trái bầu mùa thu bị vắt bỏ quăng đi, nhóm sương trắng bồ câu, thấy chúng còn gì vui. Trái bầu khi đến lúc mà chín mùi đó, nó trở thành là khô, nhất là trái bầu ở mùa thu, và người ta không còn có nhu cầu để sử dụng nó vì nó không phục vụ cho món ăn được. Một số người có thể sử dụng cho các mục đích chứa đựng một cái gì đó, còn mục đích thực phẩm gần như là không còn nữa, trong khi mục đích chính của trái bầu là để chu cấp một phần cho món ăn. Thì thân thể này sau một thời gian sống đó, nó sẽ bị vô thường chi phối bởi già, bệnh và chết. Do đó quán chiếu cái tính chức năng của cơ thể để chúng ta không phải trở thành là kẻ nô lệ của cơ thể này. Chúng ta có thói quen chăm sóc cái nét đẹp của mình nhiều lắm và rất là dễ khổ đau cũng như là nhạy cảm bởi những cái thương tổn liên hệ đến cơ thể của chúng ta do già, bệnh hoặc là tai nạn. Trong bài kinh Soi Gương Nhân Cách thuộc kinh Tạng Pali, Đức Phật có đưa một ảnh dụ khá lý thú. Ngài nói rằng là tuổi trẻ đó có thói quen mỗi buổi sáng trước khi đi làm hay tham gia các hoạt động xã hội đó, rời khỏi nhà thì thường lấy cái trang sức làm niềm vui. Chúng ta tẩn mẩn tỉ mỉ những đường nét trên cơ thể, độ sáng của da, làm sao cho gương mặt của mình trở nên hấp dẫn, rồi cái ngoại hình qua văn hóa y phục, rồi cái dáng đi điệu bộ để tạo ra sự đắc nhân tâm ở trong các quan hệ kinh tế hay là xã hội nói chung. Và Đức Phật nói nếu mỗi người trẻ mà cũng đồng lúc ấy có thói quen soi gương lại nhân cách của mình, xem có một tì vết gì dơ trong tâm, dơ bằng động cơ, dơ bằng những mục đích tiêu cực, hay là bẩn bởi những thái độ rất là ích kỷ, hay là lối sống thiếu tính xây dựng, mang tính hủy hoại nhân vật cho mình, cho người ở hiện tại và trong tương lai, thì ta cũng đồng lúc đó đó nỗ lực tẩy rửa, lau chùi các vết dơ trên tâm, để hành động của chúng ta không có một cái điều gì đó làm cho mình bị tiếc nuối về sau. Thói quen soi nhân cách sẽ làm cho chúng ta sống một cách có ý nghĩa hơn và biến cơ thể này thành một kẻ phụng sự cho các động cơ tốt của tâm. Nhưng mà không á, chúng ta sẽ trở thành là một kẻ nô lệ, và thân đòi hỏi cái gì thông qua các hình thức của chủ nghĩa hưởng thụ đó, chúng ta có nhu cầu đáp ứng nào, đáp ứng một cách sai lầm chúng ta sẽ bị khổ đau trừng phạt mình là kẻ tạo ra và mình cũng là người tiếp nhận đó. Quán chiếu được như thế đó thì sử dụng tính chức năng của cơ thể, chúng ta cũng đồng lúc đó đừng đi đọt nó, vì nó là bạn đồng hành của mình trên cuộc đời này. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, trước khi qua đời đó, Đức Phật đã sánh ví thân thể này như là một chiếc xe. Nó đồng hành với chúng ta từ lúc mình có mặt ở trong bào thai của người mẹ và tạm thời vẫy tay chào khi chúng ta nhắm mắt lìa của đời, rồi chúng ta lại có một chiếc xe mới ở kiếp sau với mình, tức là một mầm sống mới với cái quy trình sanh già bệnh chết giống như là của kiếp này. Khi thấy nó là một chiếc xe đó thì chúng ta dễ dàng phát huy cái tính phụng sự mà chiếc xe có thể chuyên chở các hành khách đạt được các mục đích của chuyến đi, từ địa điểm xuất phát thông qua một quãng đường đến nơi mà mình cần đến. Chiếc xe được kết nối bởi nhiều yếu tố: dàn xe, bánh xe, thùng xe và các vật liệu khác, rồi phải cần có điều kiện xăng, người lái nó thì nó mới vận hành được. Thì tất cả những điều quán chiếu này sẽ giúp cho chúng ta đánh giá cơ thể này một cách tích cực, để không hủy hoại nó bằng những chất độc, rượu, bia, ma túy tổng hợp, bao gồm các loại thuốc lắc, đập đá, hít chích vân vân, vốn có thể tạo ra cái ảo giác về hạnh phúc ở trên bộ não, mà tính tồn tại của những ảo giác này không quá 15 giây theo nghiên cứu các nhà khoa học. Nhưng mà chúng ta lại có thói quen mà dướng vào cái thói quen hưởng thụ nó. Do đó làm chủ được thân, được Đức Phật khích lệ là làm chủ các giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung theo một chiều hướng có lệ cho mình và cho người. Thì ai làm được như vậy thì thân thể của tuổi trẻ này đó sẽ là một cơ hội rất quý để chúng ta phụng sự trước giúp cho những người thân thương, đền ơn đáp nghĩa cho những gì mà chúng ta tiếp nhận đang lúc mình cần đến sự giúp đỡ, rồi đóng góp để mang lại niềm hạnh phúc, xây dựng xã hội cuộc đời ngày càng đi tới. Thì đó là một vài bài kệ ở chương 11 của Kinh Pháp Cú, chia sẻ ngắn để cho ta cùng suy nghĩ những giá trị lời dạy của Đức Phật cho tuổi trẻ. Và khi mình thấy tiêu điểm tuổi trẻ như là một tiềm năng thì tính trở thành hiện thực theo Đức Phật là sự ứng dụng những kiến thức, rồi đạo đức, rồi năng lực phụng sự của chúng ta cho cuộc đời. Ai làm được như vậy thì dầu cho cuộc đời này đó nó diễn ra một cách quá ngắn, hoặc là gặp quá nhiều những trở ngại và nghịch cảnh đó, những tích tắc trôi qua của thời gian, chúng ta không có một sự nuối tiếc gì, ân hận nào. Mỗi một cơ hội được sống, tiếp tục sống, thì ta làm các việc tốt, các việc lành. Nếu cả thế giới này trên 6 tỷ người, giới trẻ phần lớn là chiếm khoảng 60% ngoài, đều có một cái định hướng cho tương lai và áp dụng cái các giá trị phụng sự đó của mình ở hiện tại bằng sự học và đầu tư nhân cách đó, có lẽ là cha mẹ chúng ta sẽ rất hạnh phúc và đất nước Việt Nam đó sẽ rất là tiến bộ và phát triển trong tương lai.
Con là một sinh viên năm thứ hai rồi của trường đại học Hải Dương đây ạ. Thì như thầy nói ạ, có như là giới trẻ, như là các bạn đến với các kỳ thi đại học ba thì học, đấy là kỳ thi đại học. Thì như thầy nói một số lý do ảnh hưởng đến cái việc lựa chọn của mình, đến cái sự phục vụ cho tương lai sau này ấy. Nhưng mà để tìm được những nguồn tư vấn để biết được là thực sự cái tiềm năng trong mình là gì á, bởi vì có một năm đến hơn 1 triệu thí sinh đi, vậy nhưng không thể tư vấn, nhưng cũng không thể có nhiều người tư vấn tất cả. Vậy thì các bạn có thể tìm được cái sự tư vấn đến từ đâu, và làm thế nào để các bạn tìm được cái tiềm năng và cái tương lai của mình sau này như thế nào để chọn được cái trường, chọn được cái con đường phù hợp với các bạn đấy?
Trước nhất á, cái công thức để xác định tính tiềm năng mà mình đang có đó nằm ở chỗ đó là ta có được năng khiếu đặc biệt hơn những người khác. Đầu tư ít mà vẫn biết được nhiều, học một biết 10, học 10 biết 100, hoặc là dựa vào tính cá thể ta suy được cái tính nguyên lý phổ quát, từ cái nguyên lý phổ quát ta có thể ứng dụng thành những cái trường hợp cá thể. Thì những người nào có được cái cách thức đánh giá và suy luận vấn đề như vậy đó thì dễ dàng xác định được cái tính tiềm năng mà mình đang có. Thử hình dung một cô cậu bé vừa được 1 tuổi trong ngày lễ thôi nôi đầu tiên của đời. Cha mẹ và những người thân sẽ bày ra trước mặt cô cậu bé đó rất nhiều các cái món đồ chơi. Mỗi một món đồ chơi tượng trưng cho một nghề nghiệp hay là một cái khuynh hướng tương lai. Thì việc bóc vào các cái vật đó, đó cho thấy là cái tính tiềm năng đang có mà các cô bé này đó đã, mặc dù không lý giải được do ý thức chưa phát triển, nhưng nó có liên hệ vô hình rằng là đó là những cái mà họ đã từng quen ở một kiếp nào đã. Trong các môn học thì có những môn ta được điểm cao, có những môn học rồi thì không quên, có những môn học hoài mà không nhớ được, làm hoài mà cũng không xong được. Thì cái được điểm cao, nhớ dai, rồi ứng dụng tốt được xem là tính tiềm năng, thì cái năng lực của mình nó dễ dàng được phát huy từ cái tiềm năng đó. Thì khi đến những nơi tư vấn nghề nghiệp, chúng ta cũng phải chia sẻ những cái dữ liệu này để việc tư vấn nó có kết quả. Còn nếu không may mắn để có được địa điểm tư vấn tốt đó, thì chúng ta cũng phải tự đưa ra những thước đo để đánh giá cái năng lực của mình và cái tính tiềm năng trên cơ sở năng lực của mình. Hiện nay tại Hà Nội đó thì chùa Bằng A là nơi mà mỗi năm vào khoảng cuối tháng 3 hoặc là thường thường tháng 4 thì có tổ chức tư vấn mùa thi. Mùng 8 này đó là cái ngày tư vấn mùa thi diễn ra tại chùa Bằng, cho nên ai ở tại khu vực Hà Nội thì có đến đó để nhờ các chuyên gia tư vấn về phương diện kinh nghiệm học, kinh nghiệm thi, thái độ tâm lý, rồi những cái kinh nghiệm vượt qua bệnh tật, giảm bớt những căng thẳng và những ứng dụng thiền quán trong mùa thi để giúp chúng ta làm bài có kết quả cao, đỗ đạt tốt, vân vân. Nói tóm lại đó, để xác định được cái tính tiềm năng và sở trường không phải là quá khó nếu chúng ta để ý và so sánh những cái dữ liệu học thì nhớ dai, làm thì có kết quả, với những cái mà đầu tư hoài mà nó chẳng vào trong đầu được, thì cái mà gì quá mới thì nó dễ quên, còn cái nó đã có sẵn rồi đó chỉ cần chắc xúc tác là có thể thể hiện được tính chức năng, thì trên cơ sở đó chúng ta có thể xác định được.
Như vậy thì có giảng về sinh viên với em thì có một cách sống là rất là sống không có tâm lý người khác ạ. Có một cách sống phải nói là cũng có một số người là sống rất là tốt, một số người sống theo một cái phương thức gọi là rất là đầu tiên không được tốt ạ. À, như thầy nói thì sinh viên mình cũng 17 tuổi ạ, bây giờ cũng không quan tâm đến gia đình, không quan tâm đến mọi người xung quanh ạ. Con thấy thầy cho chúng tuổi trẻ chúng con được thầy có thể dạy cho chúng con một cách đó là có một cách sống thật là tốt ạ, có một cách học tập tốt và có một cách quan tâm đến tất cả mọi người ạ.
Quan tâm đến mọi người đó là nghệ thuật chia sẻ hạnh phúc. Sự truyền thông nó là phương tiện khá tốt để thể hiện sự quan tâm. Một số người, không những tức là giới trẻ, bất cứ ai khi sống nặng về nội tâm đó, thì việc truyền thông bằng miệng đó dễ bị khiếm khuyết lắm. Họ có thể suy nghĩ giỏi từ gốc rễ cho đến đầu dây mối nhờ của một vấn đề và truyền đạt nó bằng cái văn viết rất là tốt, nhưng mà khi nói ra đó thì là không có được cái sự lưu loát, và do đó sự truyền thông sẽ trở thành là một bế tắc. Có rất nhiều người thương cha kính mẹ, yêu vợ chồng ruột của mình, nhưng gặp trở ngại trong sự truyền thông, không nói được hoặc nói ra có một cái gì đó rất là ngại, và sự ngại ngùng đó làm cho cái thói quen truyền đạt bằng lời đó ngày càng thiếu vắng đi. Đàn ông á thì bán cầu lý tính nhiều hơn chị em phụ nữ, cho nên việc truyền thông bằng ngôn ngữ đôi lúc trở nên rất là kiệm lệ. Thương, lo, có trách nhiệm thì sự cam kết mà mình không có truyền đạt được cái đó sẽ làm cho người khác hiểu sai về mình, và tình thương theo đó có thể bị trở ngại. Bán cầu trái tức là cảm tính của chị em phụ nữ thì lớn hơn người nam. Từ lúc cái truyền thông nó hơi quá mức, mà chỉ đâu có mức nó trở thành là nói nhiều, nói những chuyện vùng vặt, nói những chuyện không cần nói, và nói những chuyện đôi lúc gây đến sự thương tổn. Cho nên truyền thông là một nhu cầu để thể hiện sự quan tâm và chia sẻ. Đức Phật dạy có 4 tiêu chí cho sự truyền thông bằng miệng. Đó là chân lý, tức là tính xác thực của một vấn đề, được xem như là đối tượng truyền thông giữa ta và người nghe. Tính xây dựng và hòa ái đó, làm cho việc phát ngôn của chúng ta đó, để lại những ấn tượng đẹp và nó tăng cái giá trị uy tín của mình trong tương quan xã hội. tính lịch sự và lễ phép trong truyền thông sẽ làm cho chúng ta không sử dụng các ngôn ngữ văn tục, mà vốn nếu thiếu sự để ý và làm chủ tâm là lúc mà sự bực dọc tức tối làm cho chúng ta không kiềm chế được những ngôn ngữ xấu. Tính giá trị và lệ lạc sẽ làm cho chúng ta kiệm lời và nói những gì cần nói, những gì mang lại lệ lạc cho mình và cho người, và nói đúng chỗ, đúng nơi, đúng người. Đây là bốn tiêu chí mà việc ứng dụng truyền thông chắc chắn là làm cho người khác cảm nhận được sự quan tâm cũng như là sự yêu mến, thương mến của chúng ta dành cho một người nào đó. Không phải quá khó và cũng phải đòi hỏi phải là một người có học rộng hiểu nhiều mới có thể thể hiện được sự quan tâm. Quan tâm chẳng qua là một thói quen khi mình được huấn luyện, hoặc là khi được yêu cầu, cái ý thức về sự tự huấn luyện mối quan tâm của mình dành cho người đó, chúng ta có thể làm được. Ví dụ như người phương Tây có thói quen khi giao du, tiếp xúc, nhận cái gì, làm việc gì, nhờ ai cái gì, họ có thói quen nói chữ cảm ơn. Còn người Việt Nam mình đôi lúc ít dùng so với cái tần số xuất hiện của cái nền văn hóa phương Tây. Như vậy truyền thông sẽ làm cho người ta cảm nhận được trái tim của mình một cách trực tiếp. Cũng có một cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm sự khác biệt về sự truyền thông trực tiếp và gián tiếp qua hai khái niệm như sau: nói với nhau và nói về nhau. Nói về nhau là chúng ta đang thảo luận, đánh giá một người thuộc ngôi thứ ba vắng mặt khỏi cái cuộc nói chuyện giữa ta và ngôi thứ hai nào đó, có thể là người thân, có thể là người dân. Còn nói với nhau là chúng ta đang nói trực tiếp, mình và đối tượng nghe đó đang trong một cái cuộc đối thoại hai chiều. Người nói được người kia đón nhận, người nghe đó sẽ tạo thêm cái hứng thú cho cái người nói về cái tính truyền đạt và những nội dung có giá trị đó thông qua cái cuộc truyền thông nói với nhau đó, sẽ làm cho cái mối quan hệ xã hội ngày càng được tốt đẹp hơn. Theo đạo Phật đó thì hạn chế một cách tối đa về việc nói về nhau. Phần lớn nói về nhau thường là nói xấu, còn nói với nhau đó, thì phải đặt trên nền tảng của sự xây dựng và bốn tiêu chí của truyền thông như đạo Phật đã nêu. Một vấn đề khác nữa thì mình cứ quán chiếu rằng tình thân đó là một chất sống, nó làm cho mình và những người xung quanh gắn bó với nhau. Không ai có thể sống một mình đơn độc. Giả sử Robinson mà tồn tại một mình ở trong đảo hoang đó thêm vài chục năm nữa thì đời sống đó cho nên rất là vô nghĩa bởi từng tích tắc trôi qua. Cho nên đời sống phải có tính cộng đồng, và muốn như thế thì phải thể hiện tính quan tâm và sự trách nhiệm. Trách nhiệm phổ quát bao gồm trách nhiệm xã hội, trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm dân sự sẽ làm cho chúng ta ý thức về các hành động của mình. Người Việt Nam thường dạy ăn có nồi, ngồi cái hướng, hay là các bà mẹ Việt Nam thường dạy con gái của mình là hãy sống có ý, có tứ. Ý tứ đó không có nghĩa là chỉ cái nết na bình thường trong đi, đứng, nằm, ngồi, mà là cái ý tứ trong nhân cách, trong tư quan, thể hiện qua những lối sống. Thì khi mình tập như vậy từ nhỏ thì chúng ta sẽ phản ứng ban đầu đó nó mang tính điều kiện, mà về sau đó là một cách tự nhiên lắm, rồi nó tạo ra một cái gì đó rất là đẹp, mà ai có cơ hội tiếp xúc về đó sẽ là có thiện cảm hay là có cái cách đánh giá tích cực về chúng ta. Cho nên nếu ai đó mà có thói quen sống rằng là tôi không chẳng cần quan tâm đến ai, cha mẹ tôi phải có trách nhiệm quan tâm đến tôi vì ông bà đã lỡ tạo ra tôi rồi đó, thì cũng phải suy nghĩ lại rằng là cuộc đời đó là một tương quan đa chiều. Chúng ta là vì nhau, là cho nhau, và do vậy mỗi hành động nó cũng cần phải nghĩ đến cái tính tương quan đó. Chứ còn nghĩ cho chính mình không đó, làm cho mình trở nên rất là vô nghĩa, và các cái ảnh hưởng tiêu cực về đạo đức đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì khi mình lấy mình làm trục xoay, làm hệ quy chiếu đó, thì cái quyền lợi hạnh phúc của thai nhân đôi lúc bị chà đạp. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói lấy mình làm ví dụ, và tự động đối chiếu với người khác. Nếu ta bị khổ đau khi bị người khác ức chế, chà đạp nhân phẩm, lợi dụng, bóc lột, vân vân đó, thì cũng trên cơ sở đó chúng ta đừng nên tạo các hành động tương tự đối với ai, do là người thân hay là người dân. Thì nói tóm lại là bằng cái sự theo dõi các dòng chảy của tâm, chúng ta sẽ làm chủ được các hành động, cụ thể là lời nói và việc làm. Thì ai làm chủ được như thế thì quan tâm về chính mình bao giờ cũng đi kèm theo sự quan tâm tha nhân, và đó là cơ sở cân bằng của đời sống xã hội. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô A Di Đà Phật. Con phải trực quả lần nữa. Con xin phép hỏi trực quả lần nữa một câu hỏi tương đối tí một chút. Bởi vì là hiện nay thì văn hóa của mình rất cao, một trong vấn đề quan tâm của giới trẻ đấy là có rất là nhiều bạn mà không vững ấy, thì có một hiện tượng đấy là khá tính nhất đó là náo án hại. Thì con muốn hỏi một chút là có rất nhiều trường hợp là mọi người nghĩ là khi mà cái việc nạo phá thai mà nó chưa hình thành sớm ấy, thì có vấn đề gì không? Thứ hai đó là nhiều cặp, thậm chí các bạn trẻ hoặc là các cặp vợ chồng mới cưới ấy, mà vì có thể lý do đấy mà không mong muốn điều đấy xảy ra ạ, nhưng mà vì là như là muốn kinh tế khá hơn là chưa sẵn sàng lại đi làm việc đấy, thì con muốn thực sự là chưa có thể giải đáp cho con hai ý. Một là theo quan điểm của Phật thì bất kỳ một cái thời điểm nào mà xảy ra chuyện đấy thì có phải là sát sinh không thì sát sinh không, và thứ hai là nếu như mà có những bạn mà đã mắc rồi thì liệu chúng ta nên là khuyên giải hay là chúng ta có cách gì đấy để có thể giải nghiệp trong, và có thể chuyện thì con muốn hỏi là mong thầy nói chút về nhân quả trong cái chuyện đấy. Và con thầy Phật phát biểu rồi.
Hiện nay phá thai trong giới trẻ Việt Nam được xem là đứng đầu trên thế giới về tỷ lệ dân số. Đó là một thông tin đáng buồn, đáng báo động đỏ. Ở những nước nghèo, khi mà cái quyền của con người được nâng cao, tự do được thể hiện, thì sự bất cập về dân trí sẽ làm cho việc sử dụng tự do đó vào các mục đích phần lớn nó là hưởng thụ các hạnh phúc rất là tầm thường, trong đó có việc hưởng thụ giới tính ở tuổi vị thành niên. Trong nền văn hóa phương Tây đó thì trẻ em được cái quyền tự lập, cha mẹ không có được động đến, nói nặng nói nhẹ là các em có thể kiện cha mẹ, dỗ một bàn tay cha mẹ có thể gặp rắc rối khi bị kiện thưa. Còn trong tư quan xã hội gia đình ở Việt Nam và các nước châu Á đó, thì cha mẹ và con cái đó có một sự gắn bó hơn. Trước nhất là qua cái bầu sữa của người mẹ, thứ hai đó là sự quan tâm, và thứ ba là sự lắng nghe của những người con. Cho nên cái mức độ mà thương tổn trong tương quan gia đình đó, nó là ít hơn là các xã hội của phương Tây. Việc phá thai đó, trên thực tế đó là một hành động kết liễu một mạng sống, mà mầm sống này không ai khác hơn đó, đó là con ruột của mình. Có thể tạm chia ra bốn tình huống sự phá thai được xem như là một tội ác. Tình huống một đó, là đến với nhau dầu ở tuổi nào chỉ là một sự hưởng thụ thân xác, và cả hai bên đó chưa trong tinh thần chuẩn bị làm cha làm mẹ, hoặc là về phương diện luật việc làm cha mẹ như thế là không được chấp nhận, hoặc là về cái yêu cầu của gia đình hai bên đó cũng làm cho họ không thể nào thực hiện được nguyện vọng làm cha mẹ, cho nên họ đã phá thai. Thì phá thai đó đó thì rõ ràng nó phát xuất từ một động cơ, chẳng hạn như là cái giữ cái danh giá của gia đình, hay là giữ cái danh giá cho bản thân, rồi chúng ta đã vô tình chà đạp đến một mạng sống là con ruột của mình. Tình huống hai đó, do các cái phân biệt đối xử giới tính mà ở một số quốc gia người ta xem việc sanh ra một con nữ là một gánh nặng. Nó cụ thể như là văn hóa của Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Nepal, nơi mà việc trọng nam khinh nữ đó nó được xem như là một cái tiêu chí được Thượng Đế nói trong kinh điển Vệ Đà. Nên sanh ra năm đứa con gái đó, không phải là ngũ long công chúa quý nữa, mà được xem như là đầu mối của sự nghèo khó. Nên nhiều chị em phụ nữ khi khám nghiệm giới tính biết cái bào thai đó mang giới tính nữ đó, lập tức là phá. Và cái phá đó đó nó lại không phục vụ cho mục đích có giá trị gì, cho nên nghiệp của nó tự là nặng hơn. Tình huống ba đó là có thể do dặn dỗi hoặc là phía bên vợ hay là phía bên chồng, mà tình yêu đầm ấm của ngày nào đó không còn nữa, cho nên cả hai bên đều không có ý thức là nuôi dưỡng mầm sống. Bởi vì cái tính trách nhiệm về mầm sống đó và cái mối quan hệ với tình thương giữa cái người mình thương và đứa con được sinh ra từ cái tình thương này nó không có gì được đảm bảo. Một số người đã có khuynh hướng là kết liễu mạng sống, thì rõ ràng ở đó nó phát xuất từ động cơ rất ích kỷ. Do vậy tính trách nhiệm về nhân quả trong tình huống này tương đối là cao. Tình huống 4, một số cha mẹ tha thiết ngày và đêm có được đứa con như là cái mối an ủi và là cái chất liệu hàn gắn tình yêu của vợ chồng. Nhưng khi xét nghiệm về nhân thể thì phát hiện ra là mầm sống đó đó bị dị tật bẩm sinh, chẳng hạn như là bị chứng bệnh trì độn hay là bị bại liệt sụi và phải sống nương nhờ vào người thân một cách trọn đời, thì nhiều người cha người mẹ không muốn nhìn thấy cái cảnh con em của mình khổ đến thế, cho nên đã đành lòng là kết liễu mạng sống của đó, là mong nó có một cái sự tái sanh ngay lập tức để mang một thân phận tốt đẹp hơn. Vì đó cũng là một cái động cơ tốt, nhưng mà cái hễ là sát nghiệp thì chúng ta phải chịu cái hậu quả của nó. Thì trong tình huống này trước khi làm đó thì chúng ta phải nêu rõ động cơ mục đích và mong cái mầm sống mặc dù chưa được cái quyền bảo hộ mạng sống cho mình ở trong bào thai thông cảm để không oán hận về cái hành động mà cha mẹ của bé đó đã phải quyết định cái chuyện mà họ không muốn bao giờ. Thì trong tình huống này đó thì có thể được thông cảm hơn vì lý do nhân đạo, để không phải tạo ra cái khổ đau lâu dài như là một số phận đối với một số trẻ em bất hạnh từ lúc mới lọt lòng. Vấn đề kế tiếp là khi đã lỡ gây tạo một hành động phá thai thì chị em phụ nữ đó đừng nên quá rai sức lương tâm của mình, và cũng đừng vì thế mà để cho nỗi buồn niềm đau đó bám víu như là một sự ám ảnh về những việc làm không hay đã diễn ra. Chúng tôi làm tư vấn trong 10 năm qua đó thì hầu như tháng nào cũng có 5-10 chị em phụ nữ gọi điện thoại nói về nỗi đau không thể quên được về cái việc phá thai trước đây, vì lúc đó họ không hiểu về Phật giáo, họ cũng không thấy được giá trị của mầm sống, họ chỉ thấy là việc phá bỏ như thế tốn vài ba trăm ngàn với sự hỗ trợ của một bác sĩ hay là một y tá giỏi là có thể làm được rồi. Bây giờ khi biết là mầm sống nó có giá trị đó thì lòng tiếc nuối, sự sợ hãi về nghiệp báo làm cho họ bị rai suốt ngày đêm. Thì những cái cảm giác đó đó mang tính hủy diệt, rất là tiêu cực, ta không nên duy trì. Điều quan trọng đó là mình gieo những hành động mới mang tính chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là một quá trình mà bản chất của một hành động mới đó nó phải mang tính đối lập về cái chiều hướng nhân quả với những hành động tạo ra tiêu cực mà chúng ta đã làm. Ví dụ đối với việc phá thai thì hành động chuyển nghiệp của nó đó là tạo ra những đóng góp dẫn theo một cách trực tiếp cho việc phụng sự mạng sống, giúp đỡ người già trẻ mồ côi, rồi những người tặc quyền, các vấn đề bất hạnh, thương giúp các loài động vật, kêu gọi sự bảo tồn các động vật bị diệt chủng, dấn thân trực tiếp vào việc trồng cây rừng, hưởng ứng giờ trái đất, rồi các sinh hoạt gần gũi với thiên nhiên, rồi bảo vệ môi trường dân dân, thì đều ít nhiều liên hệ trực tiếp đến mầm sống, sự sống. Và do vậy đó, cái nghiệp sát của chúng ta đó sẽ được chuyển, tại vì nhân quả đó là một cái quá trình bù trừ giữa những nhân và tính điều kiện bao xung quanh nó, quá khứ, hiện tại và dĩ lại. Cho nên thay vì để cho tâm trạng của mình sầu bi khổ ưu và não hoàn toàn có giá trị, thì Đức Phật dạy chúng ta một cái lối sống mới tích cực hơn, để nó thiết thực hơn và làm lại cuộc đời. Do đó giới trẻ dù dưới bất kỳ một lý do nào cũng nên trân quý sự sống, và khi trân quý sự sống đó, chúng ta cũng trân quý cái tình yêu, biết sớm hơn đó cũng chẳng có lợi gì. Khi lập gia đình trở thành vợ chồng của nhau đó, các anh chị em sẽ có đến vài chục năm để mà sống, vài chục năm để mà bảo vệ lẫn nhau, lo cho nhau, nâng đỡ nhau. Biết sớm đó, nói theo ông bà Việt Nam đó là già nhân ngãi non vợ chồng. Biết quá sớm theo công thức góp gạo thở cơm chung, như khuynh hướng một số lối sống học sinh và sinh viên ngày nay đó, là một đại họa về hạnh phúc trong tương lai. Khi về sống chung với nhau đó, cái mức độ nhàm chán làm cho người ta không còn hứng thú với nhau nữa, sự thu hút giới tính đó bắt đầu bị giảm xuống dần. Sống thiệt đôi lúc còn chưa ăn chung gì. Có nhiều gia đình sống thiệt với nhau bằng tình yêu, bằng tình thương, bằng tính trách nhiệm, bằng sự cam kết mà còn phải đổ vỡ. Hoa Kỳ là nước có mức độ ly dị đứng nhất toàn cầu, 51% sau 5 năm kết hôn. Châu Âu có mức độ ly dị từ 35 cho đến 50%. Các nước châu Á thì mức độ ly dị tương đối ít hơn. Do đó hãy chờ đến cái tuổi chín mùi, thì cái gì đó mà chúng ta trân trọng đón chờ đó thì nó có giá trị hơn về phương diện tâm lý, về giá trị cuộc sống. Còn dồi dào quá đó đôi lúc nó không hay. Một trong những yếu tố dẫn đến sự phá thai giới trẻ tại Việt Nam đó, theo chúng tôi đó, ngoài cái việc mà tác hại tiêu cực của internet mà thiếu người lớn quan tâm, hoặc là những lối sống thiếu định hướng, thì nó còn là sự ra đề quá nhiều của những nhà trọ, những khách sạn cho phép bất cứ ai thuê phòng trong vòng 1 giờ 2 giờ. Có lẽ chỉ có Việt Nam mới có tình huống này thôi, những nước khác không có. Khi thuê phòng 1-2 giờ nó tốn 50-70 ngàn đó. Người đầu tư các khách sạn đó để muốn có tiền nhiều, một mặt là trả mặt bằng mình thuê, mặt khác là có thể làm giàu. Nhưng mà không biết rằng là bởi những cái dịch vụ như thế, triệu triệu các trẻ em chưa kịp chào đời đã phải kết liễu mạng sống, và nó để lại những cái di hưởng tiêu cực đối với tâm sinh lý của các em phá thai tuổi vị thành niên này, từ lúc đến 5-10 năm sau, và thậm chí đến vài chục năm sau, nếu không khéo đó, có những người hận đời rồi trả thù đời, và cuối cùng rồi chúng ta mang nỗi khổ niềm đau dày xéo lên hạnh phúc của nhau thôi, chỉ vì cái lối sống thiếu định hướng và lối suy nghĩ thiếu tích cực thôi. Nên nói tóm lại là vợ chồng thì mình nên có những kiến thức về cái quá gia đình, sử dụng những phương pháp an toàn trong quan hệ giới tính, để khi mình chưa có thật sự muốn có con á, thì ta không phải rơi vào cái nghiệp phá thai để khỏi phải mang nghiệp sát sinh. Còn là giới trẻ khác đó thì cũng đừng nên gọi là tìm hiểu trái cấm quá sớm, khi mà cái nhu cầu ở tuổi tác và sự cho phép của luật về tuổi tác đó, nó chưa được thực hiện thì nó cũng không có giá trị gì.